đoạn 18 đến 20 nói là hoài bão của Đức Phật ra đời.
Ở trong Pháp Hoa Phật nói quá khứ chư Phật, rồi lại nói đến gì? Hiện tại chư Phật, rồi nói mười phương vị lai chư Phật, rồi nói đến Đức Thích Ca hiện tại, đều làm cái việc này. Là chỉ có một bản hoài cho tất cả chúng sanh thành Phật mà thôi. Phật Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát nghĩa là gì? Phật Phật nghĩa là ông nào cũng thế. Không phải chỉ có hai ông hay ba ông, mà suốt quá khứ, hiện tại, vị lai, suốt mười phương. Không phải thì là Phật thì thôi, cho nếu mà đã là Phật thì chỉ làm cái việc này thôi, phải không? Phật Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát. Thế thì thầy thấy ông Phật tồi lắm. Ông ấy tồi quá, ông chỉ dạy những người thật giỏi, thật sang, thật giàu, còn ông bỏ hết bọn mình.
Thầy, ông chỉ là chỉ những bậc thượng cao không
mà thầy. Thế vậy thì thế nào? Con vừa mới nói ông Bồ Tát là những cái ông gì to xù.
Ngài cũng
Bồ Tát đây là định nói ai nào?
Tất cả.
Có phải nói riêng những ông Bồ Tát cách xù? Tất cả chúng sanh đều là Bồ Tát. Tại sao lại thế? Nó có tánh Phật. Thế vậy thì Phật Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát nghĩa là gì? Cái cách nói của Phật, Phật dùng đủ các cách nói để cho khiến cho mình phải để ý. Vậy thì đây Phật nói, thấy là Phật nói cái gì đây? Phật Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát. Không phải là Phật chỉ chọn mấy ông Bồ Tát to mà giảng. Mà Phật giảng cho ai? Đó. Phật có cái nguyện cho tất cả chúng sanh nó phát tâm Bồ Đề, phát tâm thành Phật. Phải không? Thế một khi nó phát tâm thành Phật ấy, thì gọi nó là Bồ Tát rồi. Thế cho nên đứa nào Bồ Tát hết. Ở đây nói chỉ giáo hóa Bồ Tát. Thế nghĩa là Phật không có ngừng ở trong cái việc giáo hóa cho chúng sanh mới được quả A-la-hán. Phật không có dừng lại cái việc ấy, không đứng lại trong cái việc chỉ dạy cho đứa này biết ABC, đứa này biết một việc, đứa kia biết một việc. Phật không ngừng lại ở trong cái sự giáo hóa ấy. Phật sẽ tiến tới cho đến bao giờ tất cả chúng sanh phát nguyện thành Phật thì thôi. Người nào cũng vào Phật chi kiến hết. Tức là người nào là Bồ Tát cả. Đối với con mắt Phật thì tất cả chúng sanh đều là Phật nữa. Huống chi là còn là mới là có là Bồ Tát. Thì đây mới nói chuyện giáo hóa cho họ làm Bồ Tát, nghĩa là gieo cái hạt giống khiến cho họ phát tâm. Thừa Phật chi kiến là bản thể của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Nhất thừa Phật chi kiến là cái gì?
Là bản thể.
Vậy thì mười bản thể của mười phương ba đời chư Phật là cái gì? Như Lai Tạng, Diệu Chân, Như Tánh. Này, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thế. Này, trên thì nói Phật Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát để nhận ra cái Phật chi kiến. Mà cái Phật chi kiến là cái gì? Là bản thể của mười phương ba đời chư Phật, tức là cái Như Lai Tạng, Diệu Chân, Như Tánh. Phải không? Đấy. Thế thì Phật Phật chỉ giáo hóa chúng sanh nhận lấy cái bản thể của mình thôi. Thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thế. Đấy. Ngài có nói gì chăng nữa, đấy, khi thì giảng vị tàng hữu, khi thì giảng bốn đế, khi thì giảng niết bàn, lúc thì nói kinh A Hàm, không biết bao nhiêu như bài kinh mà thể, bao nhiêu ngàn vạn bài kinh, nhưng mà cốt yếu ấy là gì?
Đã đưa chúng sanh vào Phật thừa.
Đấy, đưa chúng sanh vào Phật thừa. Mà sở dĩ đưa chúng sanh vào Phật thừa lại không nói thẳng vào Phật thừa, mà bây giờ còn phải nói tất cả các pháp là cốt yếu để
sửa tất cả các
pháp. Thế nghĩa là gì? Yêu bệnh của thế gian phải chữa cho sạch. Cho nên Ngài là Đức Dược Sư. Đấy. Sạch cái tâm, chữa cho sạch. Chứ không phải thấy thế gian nó có bệnh, vội vàng chạy trốn, đi tìm cái chỗ nào cho mình yên thân, nó đừng quấy rầy mình nữa, phải không?
Dạ.
Đấy. Mà đây là phải chữa. Cái người nào mà có được cái khả năng phát cái tâm, dù chưa làm được cũng phát cái tâm. À, mình có cái nguyện xây dựng ngôi Tam Bảo, sửa chữa những cái sai mà lập lên những cái tốt đẹp, hòa với tất cả mọi người để chung cùng mà xây dựng. Thì đấy, cái người ấy là con của Đức Thích Ca. Còn những người mà tìm chỗ nào vui, chỗ nào an, chỗ nào sung sướng thì ở, còn cái chỗ nào mà trái ý thì nhắm mắt lại quay đi, thì cái người ấy chưa phải là con Đức Thích Ca. Đừng học lớp Pháp Hoa này. Như Lai xuất thế được tha thiết hiện bày nơi đây, câu này nghĩa là gì? Bổn hoài của Như Lai xuất thế đó, ở nơi cái chỗ này không những là được hiện bày mà tha thiết hiện bày. Tại sao ngài, tội nghiệp ngài là một ông Phật, thì việc gì mà ngài phải bộc lộ cái tâm của ngài mà đến nỗi tội nghiệp như thế này? Đấy, Đức Phật thương chúng sanh chỉ mong cho nó thoát khổ. Thế thì đấy, bởi vì ngài là đại bi, đại bi là thân của ngài, cho nên bi thể giới lôi chấn. Ở trong kinh Pháp Hoa có cái câu ở phẩm nào nhỉ? À, trong phẩm của mình. Thế nào là bi thể giới lôi chấn? Đấy, Đức Thích Ca ngài vẽ hình Đức Quán Thế Âm. Ngài, chúng ta thì vẽ một bà đẹp, thật đẹp, hiền, thật hiền, ngồi im để làm Đức Quán Thế Âm cho mình chiêm ngưỡng. Còn ông Thích Ca thì ông vẽ hình Đức Quán Thế Âm. Bi thể giới lôi chấn nghĩa là cái gì? Lôi là cái gì? Thì lôi mà lại còn chấn là cái gì? Chấn động.
Thì giới là sao?
À, giới là răn dạy. Giới, giới là giới cấm, răn dạy. Không được làm cái này, không được làm cái này. Bởi vì bi thể là gì? Lấy cái đại bi làm cái thân của ngài, đấy là cái thân nghiệp của ngài. Đấy, bi thể giới lôi chấn, nhưng mà từ ý diệu đại vân, chú cam lộ pháp vũ. Thầy lại còn giỏi Pháp Hoa hơn cái đám này ạ. Dạ, Đức Thích Ca ngài vẽ hình Đức Quán Thế Âm. Ngài Vua Tận Ý mới hỏi Đức Quán Thế Âm về Đức Quán Âm. Thì ông Thích Ca ông vẽ hình cho ông Vua Tận Ý thấy được ông Quán Thế Âm là ai. Thế ngài vẽ hình bi thể giới lôi chấn là gì? Cái thân nghiệp của ngài là bi. Ngài không có phải bằng da đánh phấn, môi son như chúng mình, mà ngài là bi. Cái lòng từ bi, cái bi ấy là cái thân thể của ngài, cho nên gọi là thân nghiệp. Này, thì bi thể, chữ thể là thân thể, nhưng mà cái thân thể của ngài không làm bằng cơm bằng gạo của mình. Đấy, thế cho nên cái thân bi ấy, giới là răn dạy chúng sanh, như là như ông thiên lôi đang chấn động. Đấy là ông Thích Ca vẽ hình được Quán Thế Âm. Ngài như ông thiên lôi cầm roi, máy mà không nghe, không phải là cầm roi mà cầm búa. Có phải xét đánh người ta bảo có cái búa cầm xét không?
Dạ.
Ờ, chứ đâu có thèm cầm roi, cầm búa, cầm lưỡi cầm xét. Thế mà mày mà không nghe. Đó, cái thân nghiệp của ngài thì hiện cái tướng như ông thiên lôi để răn dạy. Tại sao thế nhỉ? Sao không vẽ ngài là cầm quả đào ngài cho nó ăn ngon, mà lại vẽ hình ngài là ông thiên lôi cầm cái búa tầm xét để mà trách phạt, răn dạy, cấm cái này, cấm cái kia? Tại sao thế? Thì chúng sanh nó chỉ vì những cái thói xấu nó mới phải vào là địa ngục ngã quỷ bàng sanh, nó mới phải lang thang đi các nẻo luân hồi. Cho nên bây giờ đấy là cái lòng bi số một, cấm những các cái sai quấy. Thế mới thật là lòng bi, chứ không phải là cứ ngon ngọt chiều chuộng dỗ dành mới thật là bi. Những cái ngon ngọt chiều chuộng ấy chưa phải là bi. Thật sự mình thương nó, mình phải làm sao cho nó đừng đọa lại. mình phải răn dạy cho nó chừa sạch những cái sai quấy của nó đi. Dù là mình có hiện cái tướng xấu nhưng mà làm cũng được. Mình chỉ cốt làm sao cho nó chừa được những các cái hư hỏng của nó, để nó không đạo 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 lạc. Thế mới gọi là đại bi. Thế, cho nên Đức Thích Ca ngày vẽ hình Đức Quan Âm, bi thể giới đôi chân. Nhưng mà tâm ý nghiệp đó, đó là cái thân nghiệp thì dầm dĩ như vậy. Nhưng mà cái ý nghiệp ấy, thì từ ý diệu đại vân. Nghĩa là gì? Lấy cái từ làm tâm. Cái thân thì là bi, mà cái tâm thì là từ. Từ nghĩa là gì? Khoan dung tha thứ, đem cái an lành yên ổn cho chúng sanh. Thế là cho nên cái tâm của Ngài thì là từ. Từ ý diệu đại vân. Đại vân là gì? À, Ngài là đám mây từ che chùm bao phủ, an ủi đã che chở, ấm áp, đem cái lành trật tất cả chúng sanh. Cho nên cái tâm của Ngài bao phủ bao trùm hết, cho nên gọi là từ ý diệu đại vân. Thế rồi còn cái khẩu nghiệp, chú cam lồ pháp vũ, giảng kinh thuyết pháp như mưa suối đang chảy đầy trang nữa.
Chú là
rót chảy là rót xuống, người ta để ngài cầm, ngài cầm cái bình ngài rót, chú là rót. Chú cam lồ pháp vũ nghĩa là nói pháp như mưa, mà lời nói toàn là nước cam lồ cả, để nuôi sống chúng sanh. Đấy, Đức Thích Ca ngài vẽ ba nghiệp của Đức Quan Âm.
Đoạn 18-20, chữ Phật, Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát. Sao hai chữ Phật lên tiếp
theo? Hai chữ Phật để trùng điệp, nghĩa là không phải là Phật thì thôi. Chứ nếu mà đã là Phật ấy, thì chỉ giáo hóa Bồ Tát thôi. Thế nào gọi là chỉ giáo hóa Bồ Tát chân minh? Đáng lẽ là thông thường thì cái câu này nghĩa là Phật chỉ có kém chọn những Bồ Tát mà dạy, còn những người nào không phải Bồ Tát ấy, thì không dạy. Thông thường nghe cái câu thì như thế đấy, nhưng cái nghĩa ở đây thì nó không phải thế. Cái nghĩa ở đây nghĩa là Phật sẽ dạy tất cả chúng sanh, mà tất cả chúng sanh đều phát nguyện thành Phật. Thì đã phát nguyện thành Phật thì gọi là Bồ Tát. Như thế nghĩa là Phật sẽ giáo hóa cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Đấy, Phật, Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát, khiến ngộ nhập Phật chi kiến. Câu là thế nào? Nghĩa là ông Phật nào cũng chỉ có một cái mục đích dạy tất cả chúng sanh cho nó vào được Phật chi kiến. Thế mà nó đã vào, nó đã có cái nguyện vào Phật chi kiến thì tức là nó là Bồ Tát. Cho nên ông Phật nào cũng chỉ có cái nguyện độ cho chúng sanh thành Phật. Mà chúng sanh mà nó đã có cái nguyện thành Phật thì tên nó là Bồ Tát. Thế cho nên nói là Phật, Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát. Thế câu nhất thừa Phật chi kiến là bản thể của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Câu là nói gì? Phật chi kiến mà dạy ở trong nhất thừa đó thì là cái gì? Chính là bản thể của mười phương ba đời chư Phật. Đó, thì bây giờ vì thế cho nên Phật giáo hóa chúng sanh, Phật chỉ có một việc dạy cho nó học về cái Phật chi kiến để cho nó thành Phật. Mà Phật chi kiến là cái gì? Phật chi kiến là bản chất của tất cả chúng sanh, mà cũng của tất cả chư Phật. Thế thì nói một cách khác như chúng mình học La Nghiêm, tức là cái chân tâm bản tánh đồng thể của tất cả Phật và chúng sanh. Đấy là việc của mười phương ba đời chư Phật. Thì bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật cũng thế. Ngài cũng chỉ có giáo hóa Bồ Tát, nghĩa là chỉ có ý dạy cho những, cho tất cả chúng sanh cho nó thành Phật. Đứa nào mà không nguyện thành Phật thì Ngài không chấp thuận. Thế bao nhiêu pháp thì cũng chỉ cốt yếu để sửa tất cả tâm. Mà sửa tất cả tâm để làm gì? Để đưa chúng sanh vào Phật thừa. Bổn hoài Như Lai xuất thế được tha thiết hiển bày nơi đây. Vậy tổng quát cả cái đoạn này nói cái gì? Chân Minh, mười phương ba đời chư Phật, mà Đức Thích Ca cũng vậy. Cho nên đã là ông Phật thì ông nào cũng thế hết. Ông nào chỉ có một mục đích cho chúng sanh nó nhận được cái bản chất của nó là Phật, để nó mong thành Phật.